Bởi vậy có lý do đó, đó là quan điểm của Ngài Thánh Nghiêm về kinh Di Giáo nha. Trong tay đại chúng có cái cấu trúc kinh Di Giáo gì, mình chưa tới đó đâu một chút. Bây giờ quan điểm của Ngài Thánh Nghiêm, bây giờ đại chúng đọc cái quan điểm của Thầy đối với nhìn kinh Di Giáo. Hôm nay mình giới thiệu kinh Di Giáo mà. Trang số mấy à? Trang số 7 con. Lời giới thiệu kinh Di Giáo. Thật sự cái này thầy in thêm vào nó, cái quyển, cái bài này viết nó nằm trong quyển kinh Di Giáo, thầy in vào thêm đây để làm cái tài liệu cho đại chúng. Hồi nãy đại chúng đọc của Ngài Thánh Nghiêm đó mà, Ngài nhìn nhận kinh Di Giáo như thế nào, lý do mà Ngài hoằng hóa kinh Di Giáo và cái tông chỉ kinh Di Giáo thế nào. Bây giờ thầy nhìn đọc qua cái bài viết của thầy về giới thiệu về kinh Di Giáo. Kinh Di Giáo, Di Giáo Kinh là tên gọi tắt của Phật Di Giáo Kinh, nghĩa là kinh nói về những lời răn dạy cuối cùng của Đức Phật. Kinh này còn có tên khác đầy đủ hơn là Phật Thùy Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh, có nghĩa kinh Phật tóm lược những điều răn dạy khi sắp Niết Bàn. Kinh Di Giáo được Ngài Kumala Thập, tức là Ngài sinh năm 344 mà tịch 413, phiên dịch từ Phạn ngữ sang Hán văn từ thời Giao Tần, tức là thời đại từ năm 384 tới năm 417. Nội dung chủ yếu của kinh Di Giáo là giải thoát đạo, tức con đường tu giới định tuệ, dứt trừ tham sân si để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đức Phật không nhẫn chỉ dạy tóm tắt những điều trọng yếu trong đời sống tu hành của người xuất gia và là giáo, mà còn răn nhắc đệ tử mình phải ghi nhớ và thực hành những giới luật đã lãnh thọ là giới. Giáo và giới nó khác nhau nha. Giáo là dạy và giới là răn, gọi là giáo giới. Phật Thùy Niết Bàn là Phật sắp định Niết Bàn, giáo giới, tức là giáo là dạy và răn. Cho nên có hai phần, giáo và giới. Không à, đây là giáo, đây là giới. Giáo á, thầy hiểu này là dom à, không à, giáo đây là giáo pháp, dom là pháp đúng không, pháp là giáo pháp, giáo pháp. Còn giới á, dịch là răng á, đây là dạy nè, tiếng Việt là dạy. Còn đây là răng, gọi là Vinaya. Vinaya là gì đại chúng? Luật, không mà là luật. Ở đây á, cái này giáo pháp. Nếu mà dùng từ của Ngài Đạo Tuyên ở đây gọi là gì? Hóa giáo. Còn đây gọi là chế giáo. Chế giáo là luật, hóa giáo là gì? Hóa giáo là pháp, ha mà. Pháp và luật, Dhamma và Vina, là già để hóa giáo. Ngài Đạo Tuyên lập ra là có hóa giáo và chế giáo. Khi chúng ta đọc luật ở trong Đại Tạng Kinh đó, gọi là hóa chế nhị giáo. Hóa chế nhị giáo, tức hai giáo, hóa và chế, tức là hóa giáo và chế giáo. Hóa giáo là để giáo hóa dạy người ta, teaching sẽ là Buddha, không ba? Còn cái này á, chế tức là chế định những giới luật, mình gọi là monastic discipline. Monastic là chùa, ba là tự viện, discipline là những cái quy luật của nó. Cho nên gọi là hóa chế nhị giáo. Vinaya là chế giáo nha. Đây là hóa giáo, giáo pháp. Còn đây là luật nghi. Không, cái này là giáo pháp, còn đây là luật nghi. Còn hoặc là đây là hóa giáo. Này là chế giáo. Cái từ chế giáo, hóa giáo và chế giáo là từ của Ngài Đạo Tuyên dùng chỉ cho pháp và luật, không ạ? Pháp và luật. Đại chúng hiểu hết không mà. Cho nên giáo giới, giáo là dạy và giới là răn. Giáo là nặng về dạy cho mình tu, làm thiện, tu thiện. Còn giới là răn mình là bỏ ác, hiểu không ạ? Răn là răn bỏ ác, mà giáo là giáo tu thiện. Rồi, tiếp tục trang số 8 nha. Ví dụ người xuất gia phải có nếp sống thiểu dục tri túc, xa lìa lối sống xa hoa vật chất, không được cầu danh lợi qua những phương tiện như làm chính trị, buôn bán kinh doanh, mê tín dị đoan, nhất là việc buôn thần bán thánh, tỏ lạ thường dối người, hay mượn chiếc áo nhà tu để lừa gạt tín đồ Phật tử. Kinh này là nói cái tinh thần đó là rõ ràng như vậy. Thiểu dục tri túc. Tại sao phải khất thực để thiểu dục tri túc? Sống đời sống này ít muốn biết đủ, xa lìa lối sống xa hoa vật chất, không được cầu danh lợi qua những phương tiện như làm chính trị. Cho nên kinh Di Giáo nói mình người tu không được làm sứ giả, thông sứ cho người, không mà bây giờ tức là mình tham dự với chính quyền, không mà mình làm sứ giả, thì đó cũng là một cái rất dễ rơi vào cái vòng thế lực danh lợi. Buôn bán kinh doanh tức là gì? Mình không được cài cấy, không được trồng trọt, không được nuôi gia súc, vân vân, những cái nghề đó kiếm sống. Mê tín dị đoan, nhất là việc buôn thần bán thánh. Kinh Di Giáo nói gì? Không được hiển dị hoặc chúng. Tiếng Hán là hiển dị hoặc chúng nha. Gọi là dịch, thầy dịch là tỏ lạ thường. Hiển dị là gì? Dị đó là thần dị, là thần thông, hay là mình tỏ lạ thường, mình nói những cái gì mà nó huyền bí, không thực tế. Nói là năng lượng siêu nhiên nè, nói cảm ứng nè với chư Phật nè, ha mà có sự gia hộ không mà, nói theo thầy đi không mà, thầy rờ đầu một cái thôi là phước nó tới ào ào không mà, nghiệp nó tiêu tan hết không mà, yên tâm đi, có gì tới thầy thầy cúng cho là siêu hết, là an hết, là tai qua nạn thoại hết, cái bảo đảm không mà. Hoặc là nói ô bị quan gia trái chủ nó kiếm mà đưa tiền cho thầy, thầy giải oan cho, giải vong báo oán cho, vân vân, thì thuộc loại là hiển dị hoặc chúng. Giờ phần lớn ta không có thần thông, nhưng mà ta có mầm mép, ta có thủ đoạn, ta có chiêu trò, thì cũng thuộc loại đó. Thì nó đứng về Phật giáo thì nó thuộc về đại vọng ngữ đó là mình mượn tôn giáo để lừa gạt người. Đức Phật lại dạy đệ tử phải xa lìa tham lam, sân hận, ngã mạn, tật đố, siêng tu chánh niệm, thiền định và trí tuệ để có thể giác ngộ giải thoát. Cuối cùng Đức Phật nhấn mạnh tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo là chân lý bất di bất dịch. Mai mốt mình học xong hết kinh này, mình trở lại đọc những lời nói đầu lại. Tại thường lời nói đầu là lời nói đầu sách, nhưng mà lời nói cuối cùng sau khi đã viết xong quyển sách. Hiểu ý này đó mà. Lời nói đầu không phải là viết trước rồi viết lời nói đầu xong mới viết nội dung, không. Viết nội dung xong rồi mới tóm tắt nội dung thành cái lời nói đầu. Nên lời nói đầu là đầu sách thôi. Nhưng mà cho nên đại chúng có đọc hết cái nội dung quyển Di Giáo này, nghe giảng xong đại chúng đọc lại cái lời nói đầu của Ngài Thánh Nghiêm, đọc lại cái lời giới thiệu của thầy, đại chúng mới thấm thía hơn được. Hiểu không ạ? Bây giờ đại chúng nghe thì chỉ 50% là nhiều thôi. Cảm nhận được 50% cái sâu sắc của nó, cái thâm thúy của nó. Khi học xong đi, đọc lại. Tôn giả A Nậu Lâu Đà đã thay các hàng thánh chúng khẳng định: kính bạch Đức Thế Tôn, mặt trăng có thể nóng, mặt trời có thể lạnh, nhưng bốn thánh đế này do Đức Phật nói ra không sao sai khác được nha. Đây là cũng nội dung trích rồi trong kinh Di Giáo đó. Có lẽ có người sẽ thắc mắc, Phật giáo Trung Quốc, Việt Nam và Triều Tiên và Nhật Bản thuộc dòng Phật giáo Đại Thừa Đông Á, tức là East Asian Buddhism, East Asian. Tại châu Á là Asia, Asian, Asia, châu Á, thì nó có chia ra là Đông Á. Những nước như là Nhật Bản, phương Đông á, những nước này Trung Quốc, những nước này Triều Tiên, bán đảo Triều Tiên, Khi thầy nói Triều Tiên thì đại chúng không nên phân là Nam Triều, Nam Hàn, Bắc Hàn không. Triều Tiên đây là Korean Peninsula, tức là bán đảo Triều Tiên. Bán đảo Triều Tiên, nguyên cái Nam Bắc Triều nằm ở trong đó hết nha. Và trong đó có Việt Nam. Việt Nam đứng ở mặt địa lý á, thì mình nằm ở Đông Nam Á đúng không ạ? Nằm kề lên một trong ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia. Nhưng đứng về mặt văn hóa, dòng chánh văn hóa thì mình thuộc về Đông, văn hóa của Đông, Đông Á. Bởi vì mình nằm trong cái vòng gọi là cái vòng văn hóa Hán tự, là Chinese Character Cultural Circle. Trong các nhà nghiên cứu nói là văn hóa Hán tự, Chinese Character là cái chữ Hán á. Cultural Circle là cái vòng văn hóa của Hán tự, tức là các nước như là Trung Quốc, như là Nhật Bản, như là Triều Tiên, như là Việt Nam đều dùng chung một cái chữ viết ngày xưa là chữ Hán, Hán tự. Người Trung Quốc viết chữ Hán, Nhật Bản viết chữ Hán, Triều Tiên viết chữ Hán, Việt Nam viết chữ Hán. Dù ngôn ngữ nói có khác nhưng mà văn tự không khác, hiểu không ạ? Cho nên khi gặp nhau nói không hiểu, lấy bút viết nha, bút đàm hiểu nhau hết. Bút đàm hiểu nhau hết. Nhật Bản bây giờ một học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, tức là lớp 12 của mình á, họ phải biết 2.000 chữ Hán. Đúng là hơn 2.012 chữ Hán hay sao đó. Khoảng 2.000 chữ Hán họ phải biết đọc. Chỉ có trung học thôi đó, phổ thông thôi đó, huống chi những học giả đại học mình không nói. Dạ. Và trong cái chữ viết của người Nhật á, có ba cái loại chữ viết. Một á là katakana. Katakana là chữ dùng để phiên âm tiếng nước ngoài. Hai là hiragana. Hiragana là ngày xưa là phụ nữ người ta viết á, ta lấy chữ cái gọi là cái mẫu tự, cái script. Và ba là gì? Ba là kanji. Kanji là gì? Là Hán tự đó mà. Bây giờ nó nói ngày xưa nó cũng dùng chữ Hán, rồi chữ Hán là chỉ để cho đàn ông học bên Nhật, nên phụ nữ họ mới tạo ra chữ viết riêng của họ, cái đó là hiragana. Mà giờ cái chữ đó thành ra phổ biến. Và katakana là một gốc của chữ Hán mà được chú theo một thuyết nói là do của quý thầy trong chùa khi đọc kinh đọc sách kế bên ta chú cái âm đọc thành ra một cái bộ chữ. Còn Việt Nam mình bỏ chữ Hán không, mà mình cũng sáng tạo bộ chữ nôm. Nhưng mà bộ chữ nôm của mình nó khổ một cái là gì? Nó phải học chữ Hán mới biết học chữ nôm, không ạ? Cho nên thôi ta học chữ Hán luôn cho rồi. Ví dụ chữ trời ở trên là mình viết chữ gì? Chữ thiên, không ạ? Thiên là gì? Trời, thêm chữ thượng rồi nè. Đọc là gì? Trời, trời phải ở trên chứ, trên trời mà. Thì thôi ta viết chữ thiên ta biết là trời rồi, còn thêm chi nữa. Nên tiếng nôm nó, chữ nôm nó rắc rối hơn chữ chữ Hán, thứ nhất. Thứ hai nữa là gì? Mình là Việt Nam có tính thống nhất đoàn kết chắc nó ít á, cho nên nó chữ nôm người Bắc viết khác, chữ nôm người Trung viết khác, chữ nôm người Nam viết khác, chưa có thống nhất nhau, nên nhiều khi cũng cái âm đó mà mỗi miền viết hơi khác một chút. Nên nhiều khi ta đọc ta không hiểu, mới có câu là gì, nôm na là cha mắt qué. Bây giờ thất bại, hiểu ý không? Mình không được như Nhật Bản có cái mẫu từ của hiragana, katakana cùng với tiếng Hán lưu lại. Mình bỏ hết tiếng Hán dùng cái chữ nôm, mà chữ nôm mình lại kết hợp theo kiểu mà ghép chữ Hán lại để mình đọc theo âm của mình, nó rắc rối hơn, cho nên nó thất bại, nó không thành công. Mặc dầu có sự nỗ lực đó. Nói một chút như vậy để đại chúng hiểu về văn hóa. Hiểu về văn hóa. Văn hóa rồi, để mình hiểu lại là có lẽ có người sẽ thắc mắc Phật giáo Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản thuộc dòng Phật giáo Đại Thừa Đông Á, East Asian Mahabuddhism. Cái Đại Thừa của mình nó khác với cái Tây Á là Tây Tạng. Hiểu không? Mà bên đó Mật giáo Tây Tạng khác. Lấy tư tưởng Bồ Tát Đạo làm nền tảng để tu hành và hoằng pháp, trong khi đó tư tưởng chính yếu của Kinh Di Giáo là giải thoát đạo, như đã nói ở trên. Vậy làm sao phù hợp? Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta cần hiểu rõ về ba con đường tu tập nhằm hướng về Phật Đạo trong Phật Giáo. Ta đọc qua đi, thầy giải dạy thêm. Mình tu nó có ba con đường. Một á, là phước đức đạo. Hai á, là giải thoát đạo. Và ba là Bồ Tát đạo. Ngày xưa Phật giáo được phân ra làm năm thừa. Đại chúng nhớ năm thừa là gì không? Một là gì? Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Thì hai thừa đầu á, nhân thừa, thiên thừa thuộc về phước đức đạo. Còn thanh văn thừa, duyên giác thừa thuộc về gì? Giải thoát đạo. Và Bồ Tát thừa thuộc về Bồ Tát đạo. Nhưng tất cả dù là phước đức đạo, giải thoát đạo hay Bồ Tát đạo đều quy về một đạo, đó là gì? Là Phật đạo. Thấy không ạ? Dù là có năm thừa đều quy về một thừa, đó là gì? Phật thừa. Cho nên Kinh Pháp Hoa nói là sao? Thập phương thế giới trung duy hữu nhất thừa pháp, vô nhị diệt vô tam, trừ Phật phương tiện thuyết. Nhớ không ạ? Phẩm phương tiện Kinh Pháp Hoa đó. Trong thế giới mười phương, thập phương thế giới trung, duy hữu nhất thừa pháp chỉ có một thừa pháp mà thôi. Vô nhị diệt vô tam, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện thuyết. Trừ mà Đức Phật phương tiện nói ra có nhiều, thống nhất có một thời, ngũ thừa Phật giáo nha. Một là gì? Nhân thừa, phải không? Hai, thiền. Ba, thanh văn. Thanh văn thừa. Bốn, duyên giác thừa. Năm, Bồ Tát thừa. Thì năm thừa này á, quy lại đó, còn có ba đạo thôi. Nhân thừa, thiên thừa thuộc về gì? Phước đức đạo, con đường tu phước đức. Rồi thanh văn, duy giác thừa thuộc về gì? Giải thoát đạo. Rồi cuối cùng Bồ Tát thừa thuộc về gì? Bồ Tát đạo. Truyền thống Phật giáo Việt Nam là thuộc về truyền thống Đại Thừa, không mà đi theo con đường Bồ Tát Đạo. Cho nên ngày nào mình cũng tụng kinh đó. Nói sao? Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não, nguyện đắc trí tuệ, chơn minh liễu phổ nguyện, tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo nha. Và ba đạo này nè, phước đức đạo, giải thoát đạo và Bồ Tát đạo, đều quy về một đạo gọi là gì? Phật, Phật đạo. Tại khi Đức Phật nói phước đức đạo, Đức Phật dù có nói giải thoát đạo, dù có nói Bồ Tát đạo, tất cả đều hướng về Phật đạo. Kinh Pháp Hoa nói, dù Đức Phật có thiết ra ba xe trước nhà để dụ mấy đứa con ra khỏi nhà lửa, nhưng cuối cùng Đức Phật cho chỉ một chiếc xe duy nhất là đó mà. Xe trâu trắng lớn, trang nghiêm, bảy báo, chỉ cho Phật đạo. Cho nên ba đạo này đều hướng cùng là một đạo là Phật, Phật đạo. Năm thừa này cùng hướng về một thừa gọi là gì? Đại chúng, một thừa gọi là gì? Phật thừa. Hiểu không? Phật thừa. Tức đây chỉ là giả lập thôi. Ở trong Pháp Hoa đó, dùng hoa sen, dùng hoa sen để diễn đạt ý này. Đầu tiên đó là vị liên cố hoa. Pháp Hoa chia ra, một á là vị Liên, Cổ Hòa. Hai là Hoa Khai, Liên Hiện. Ba, Hoa Lạc, Liên Thành. Kinh Pháp Hoa nói Đức Phật chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời, đó là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập được Phật tri kiến. Hay nói khác đi, Đức Phật ra đời chỉ vì mục đích duy nhất là giúp cho chúng sanh, tất cả chúng sanh đều thành Phật, đúng không ạ? Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến giúp cho tất cả đều thành Phật như không khác. Nhưng mà để thực hiện được cái lý tưởng này, cái bản hoài, mà gọi bản hoài của chư Phật này, thì Ngài phải sao? Ngài phải có phương tiện, thiết lập phương tiện ra. Cho nên liên là sen nha, liên hoa đó. Vị liên cố hoa, vì sen, sen đây là hạt sen á. Sen là lotus á, hiểu không à? Cái hạt sen của mình á. Vì cái hạt sen á, cho nên mới có hoa sen. Vì để cái thành tựu hoa sen là đầu tiên phải có hoa sen trước. Phải có hoa, cánh hoa sen. Ví dụ như đây là cái hạt sen đi, cái đài sen đi. Thì trước khi đài sen cũng phải có những cái cánh sen. Cánh sen hiểu không à? Xóa đi nha, sen có thể không được giống sen thì cái đại khái đi. Đây là cái đài sen tròn tròn ha, chấm 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 là hạt sen ha mà. Vì để có hạt sen này nè, mà hoa sen nó nở ra giai đoạn đầu. Giai đoạn hai á, hoa khai liên hiện. Cái này hoa khai liên hiện là ban đầu nó là vậy chứ. Ủa này giống sen chưa vậy? Đại khái đi. Cái này vì sẽ có hoa sen không à, sen búp không à. Hoa sen nở là một nè. Vị liên cố hoa. Còn đây là hoa khai liên, hoa nó nở ra thì mình thấy hạt sen không? Hạt sen, nhưng mà hạt sen nó còn non á mà. Đợi khi cuối cùng á, hoa lạc liên, liên thành. Này còn đài sen rồi đó mà. Vẽ dài dài cho nó giống 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 đi. Vị liên cố hoa đó mà. Vì hạt sen mà có hoa sen. Phải đầu tiên mới có hoa sen trước. Thì giờ mình thấy có hạt sen không? Thấy chưa? Chưa. Qua đây giai đoạn hai là hoa khai liên hiện, là hoa nở. Hoa nở, cánh nó bung ra, liên hiện, đúng không ạ? Hạt sen nó hiện mà thấy được. Rồi cuối cùng là hoa lạc, cánh hoa nó rụng hết rồi. Nó rụng rụng hết rồi. Liên thành, lúc đó là sao? Hạt sen mình đã già, đã chín rồi. Thành ra quả. Thì đầu tiên đó Phật nói pháp ra đó. Nói pháp ra đó. Thì giống như là phương tiện ban đầu thôi. Đức Phật nói phước đức đạo không mà, thì vân vân là vị liên cố hoa không mà, rồi hoa khai liên hiện không mà, nói tới giải thoát đạo cho mà thấy cái cứu cánh giải thoát như thế nào. Nhưng mà chưa phải là hết. Hoa sen thấy rồi đó, nhưng mà nó chưa có thành thục, nó chưa có trọn vẹn. A-la-hán là giải thoát sanh tử rồi, nhưng mà đối đại thừa nhìn là cứu cánh chưa? Chưa. Ở đây là có hạt sen rồi đó mà, thấy rồi, nhưng mà chưa có thành thục, chưa có chín mùi. Cho nên là hoa lạc để nó rụng hết. Gọi là chân chân thật xả phương tiện, bỏ hết phương tiện, thì là hoa lạc liên thành. Đây là thành Phật, cứu cánh thành Phật. Đây là cách phân tích của Tông Thiên Thai, lấy Kinh Pháp Hoa để mà giải thích những cái sự giáo hóa cuộc đời Đức Phật. Vị liên cố hoa, vị hạt sen mà có hoa sen, là thiết lập phương tiện giáo, không mà. Rồi hoa khai liên hiện là từ từ khi căn cơ khá lên rồi đó, như hoa sen nó nở ra thấy thấp thoáng được cái hạt sen, giống như là vị thừa thanh văn duyên giác, được một phần, được cái phần giải thoát của Đức Phật, nhưng mà chưa cứu cánh như Đức Phật. Bởi vì chưa có toàn giác đầy đủ phước đức và trí tuệ với Đức Phật, tới đây mới cứu cánh này. Đó là giải thích nha, phước đắc đạo. Bây giờ cụ thể phước đắc đạo là gì? Cái hai chữ phước và đức. Đức Nó hiểu đen là giống như đạo đức, là tư cách của một cái con người tu, thì đó là phải giữ giới. Phước là người có tâm từ, biết bố thí, biết cúng dường, biết tin nhân quả, là làm phước, hiểu không ạ? Phước đức đạo giống như một người cư sĩ, người ta đến, người tới đạo Phật đầu tiên phải quy tam quy, sau đó gì rồi ngủ ngũ giới, rồi dạy ta bỏ ác làm lành, bỏ ác hay không mà làm lành, bỏ ác là giữ giới, là bỏ ác, làm lành là gì? Bố thí, cúng dường, từ thiện, vân vân, hiểu không mà? Rồi tập tụng kinh, tập niệm Phật, tập làm cái này kia, công quả vân vân, thì cái đó gọi là phước đức đạo, con đường tu hành. Thì tương đương với cái ngũ thừa thuộc về thừa gì? Nhân thừa và thiên thừa. Theo truyền thống nói ngũ thừa, nhân thừa là năm giới, thiên thừa là mười thiện, đúng không ạ? Mười thiện nghiệp. Thì đầu tiên, và cái tu hành cái gì cũng lấy chánh kiến đi đầu. Vậy thì xin hỏi chánh kiến của phước đức đạo là gì? Xin thưa, chánh kiến của phước đức đạo là tin sâu nhân quả, gọi là chánh kiến thế gian, tin sâu nhân quả nghiệp báo nha, trong ba đời nha, gọi là chánh kiến thế gian. Để hiểu phước đức đạo là gì, giải thoát đạo là gì, Bồ Tát đạo là gì, thì tất cả con đường tu đều phải lấy chánh kiến đứng đầu hết. Chúng ta nhớ trong bát chánh đạo phải chánh kiến đứng đầu không? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, phải lấy chánh kiến làm đầu. Cho nên hiểu được mỗi đường tu như vậy, phải hiểu dựa trên chánh kiến. Bởi vì chánh kiến như thế nào thì cái hạnh tu như thế đó. Kiến ở đây đó là sự tinh hiểu sâu chắc nha. Kiến đây không phải chỉ là kiến giải. Cho nên chỉ chánh kiến, chánh tính thì nó cũng tương tự nha. Bởi vì đức tin và cái thấy phải là một, kiên định như vậy. Ngài Ấn Thuận khi giảng về cái chữ chánh kiến, Ngài có dùng cái ví dụ của Galilei, nhà vật lý, thiên văn học người Ý. Ngày xưa đó ông ta nói rằng, Ngài nói là trái đất là hình tròn mà quay quanh mặt trời. Còn Thánh Kinh thì nói sao? Trái đất là hình vuông, là trung tâm của vũ trụ. Khác nhau vậy. Cho nên thời đó Galilei, nhà khoa học, nhà thiên văn học, bị giáo hội La Mã, giáo hội công giáo La Mã gán tội là tà thuyết, tà giáo, và xử về tội tử hình, đúng không ạ? Nhưng mà dù có xử cái gì, nhưng mà ông ta vẫn tin bằng trái đất vẫn hình tròn đó mà. Đi ra trước tòa xử thì bắt ổng phải, trước mọi người phải nói trái đất hình vuông, khẳng định vậy. Nhưng ổng nói như thế này, ổng nói dù ổng có nói trái đất hình vuông thì nó tròn, nó vẫn cứ tròn, không phải do mình nói nó vuông, trái đất nó vuông, phải nói mình méo trái đất đó, nó méo. Cái lòng tin sâu chắc như vậy thì Ngài Ấn Thuận có mượn cái câu chuyện của Galilei đã khẳng định người chánh kiến tu Phật giáo cũng vậy. Một người lòng tin sâu chắc, chánh kiến thì mình có thể bỏ thân mạng mình cũng không dời đã lập trường, như vậy mới chánh kiến. Chứ kiến đang phải kiến giải, kiến đang phải là kiến thức. Kiến thức thì có thể nó thay đổi, nó tăng, nó giảm, hiểu không ạ? Còn đây là lòng tin sâu chắc của mình thì nó vẫn chắc trước sau như một. Còn gọi là chánh là gì? Chánh là đúng đắn, phù hợp với chân lý, phù hợp với chánh pháp, gọi là chánh kiến. Cái đức tin đó, cái kiến giải đó, cái tin hiểu đó phù hợp với chánh pháp, phù hợp với chân lý thì đó gọi là chánh kiến. Và chánh kiến á, theo cái truyền thống của Nam truyền thì nó có hai. Một là chánh kiến thế gian và chánh kiến xuất thế gian. Còn Đại thừa, ngoài chánh kiến thế gian, chánh kiến xuất gian, còn có trung đạo chánh kiến bất nhị, không à? Nếu các vị có đọc bên Trung Quán Luận, bất sanh dị bất diệt, bất thường dị bất đoạn á, bất lai dị bất khứ, vân vân, thì cái đó là trung đạo. Ở đây là trung đạo chánh kiến, bất nhị chánh kiến. Ở đây chúng ta học một cách dễ hiểu nhất là chánh kiến phước đức đạo là tin sâu nhân quả, tin sâu nhân quả, nghiệp báo trong ba đời. Ha, nhớ nha, chánh kiến thế gian là tin sâu nhân quả, nghiệp báo trong ba đời. Một người Phật tử đầu tiên tới Phật pháp á, thiết lập được người hoằng pháp của vậy, giúp cho họ tin được nhân quả, hiểu được nghiệp báo là gì, để họ có thể bỏ ác làm lành. Nếu không tin nhân quả, không hiểu nghiệp báo là gì, thì rất khó mà bỏ ác làm lành một cách cứu cánh. Rất khó, rất khó mà tu thiện. À, bởi vì người không tin nhân quả họ vẫn có thể làm phước được. Nhưng mà nếu mà không tin nhân quả thì họ làm phước bởi vì lòng tốt nhất thời mà thôi. À, còn người tin sâu nhân quả rồi thì cái việc làm phước đó, à, đó là một cái thuận theo cái sự thật của nghiệp báo. À, họ không làm ác, à, bởi vì không phải là có cảnh sát đó họ không dám làm, không phải là có người ta đứng đó nhìn không dám làm, mà bởi vì hiểu tin sâu rồi mình làm ác mình sẽ gặt quả báo bạo ác, không mà. À, còn nếu một người nào mà không tin nhân quả nghiệp báo trong ba đời, ví dụ cho rằng chết là hết thì sao? Thì người ta bảo chính chuyên chết cũng ra ma, lẳng lơ chết cũng đưa ra ngoài đồng, thì dạ gì mình phải chính chuyên, không à? Thì cái đó là những người đoạn kiến sẽ đưa tới những cái hậu quả như vậy. Xã hội biến thành là vì tiền bạc thôi. Còn những cái tiêu chuẩn đạo đức như vậy thì họ không có quan tâm lắm. Kế nữa, thế nào là chánh kiến xuất thế gian? Một người mà trong kinh nói về chánh kiến thế gian, Đức Phật nói là người này tin có đời này, đời sau, tin có cha, có mẹ, có thánh nhân, có các bậc A-la-hán, có thiện, có ác, và có quả báo của thiện, thiện ác, nghe không ạ? Quả báo của thiện ác. Đó là Đức Phật định nghĩa trong A-hàm về chánh kiến thế gian là vậy. Còn chánh kiến xuất thế gian, trong kinh A-hàm nói gì? Người đó là tin hiểu tứ thánh đế. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt đau khổ và nguyên nhân của đau khổ, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt đau khổ và nguyên nhân của đau khổ. Tức là đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, và đây là đạo. Người tin, hiểu, quán chiếu và sống theo đó, hành theo đó, thì người đó có chánh kiến xuất thế gian. Bởi vì chánh kiến này giúp con người ta có thể buông xả được ngũ dục của thế gian. Gọi là dù dục lạc thế gian cách mấy đi nữa thì vẫn thuộc về trong phạm vi của dukkha, của khổ đế. À mà khổ đế không phải là mình bệnh mình mới khổ, không phải mình già mới khổ, mà ngay cả mình hưởng thụ ngũ dục lúc đó mình đã là khổ rồi. Tại vì sao? Vì tất cả là vô thường. Nên Đức Phật nói trong kinh Vô Ngã, nói này Tắc Tỳ Kheo, thân này là khổ hay là không khổ? Nó bạch Tứ Tôn, thân này là khổ. Này các Tỳ Kheo, tại sao thân này là khổ? Nó bạch Tứ Tôn, thân này vô thường là khổ. Điều không mà? Mà dù thế gian này vô thường đang trôi chảy như vậy, người hiểu được vô thường rồi thì giàu sang hay là nghèo hèn, mạnh khỏe hay là yếu đau, hợp hay tan, trẻ hay già, đều nằm ở trong cái dòng chảy của vô thường. Nó là pháp không chắc thật, không đáng nương tựa, cho nên đó là khổ đế. Còn mà cái mà nói trong bài pháp đầu tiên kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật liệt kê ra cho dễ hiểu. Phật nói tới bốn tứ khổ, gọi là bát khổ, tam thứ khổ đó mà: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, không mà ân ái xa lìa khổ, cầu muốn không được khổ, oán thù gặp nhau khổ, và tóm tắt lại là gì? Năm ấm, năm thủ uẩn là khổ. Ngũ ấm xí thạnh, chứ xí thạnh đây là xí thạnh, nó tương đương chữ thủ đó, upadana là chấp thủ. Xí thạnh là giống như ngọn lửa phiền não đang thiêu đốt thân tâm của mình, đó là ngũ ấm xí thạnh. Xí là ngọn lửa đang cháy, thạnh là nó cháy vượng lên, là thân tâm của phàm phu. Còn lửa tham sân si nó đang thiêu đốt thì là ngũ ấm xí thạnh. Mà trong văn bản Pali thì không dùng chữ xí thạnh mà ngũ thủ ấm khổ nha, upadana. Cho nên hiểu được như vậy rồi thì người đó mới buông bỏ, mới có thể xả tục xuất ly, đi xuất gia. Nên chánh kiến xuất thế gian là con đường hiểu được đời là khổ. Nếu mà khi mình bệnh mới khổ, khi mình già mới khổ, thì thời Đức Phật là Đức Phật không có đi tu trẻ như vậy đâu. Các vị hoàng tộc trong Thích Tử không đi tu trẻ vậy đâu, phải không ạ? Tại lúc đó vẫn còn trẻ mà, mà còn mạnh khỏe mà, không phải nghèo mới là khổ, mà giàu sang cũng là khổ. Cho nên các vị bỏ vương vị, bỏ hoàng tộc đi tu, vì tất cả nhận ra vô thường, hai chữ vô thường thôi đủ đánh động một cái tâm thức hướng về sự giác ngộ, hướng về sự giải thoát rồi. Ta khổ đấy, dukkha, dukkha, bất như ý. Bởi vì tất cả là vô thường cho nên bất như ý. Tại sao khổ? Đức Phật hỏi các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, bởi vì vô thường nên khổ. Nên đại chúng hiểu ha, vô thường. Và từ vô thường đó mình mới hiểu tới cái chỗ vô ngã, nó vi tế hơn. Ở đây mà không có bàn tới đó, cái dịp khác mình sẽ bàn. Thì đó là chánh kiến của xuất thế gian. Từ khổ là mới tìm ra nguyên nhân có đau khổ. Ái là nguyên nhân có đau khổ. Tanha. Trong tứ thánh đế thì nói ái là nguyên nhân có đau khổ. Còn trong 12 nhân duyên đó là gì? Vô minh là nguyên nhân có đau khổ. Avicca là vô minh. Trong 12 nhân duyên á. Còn trong tứ thánh đế là ái là nguyên nhân có khổ. Cho nên muốn hết khổ thì phải đoạn tập, tức là cắt ái. Cho nên giờ mình đi tu gọi là gì? Cắt ái từ thân để hết khổ. Nên giải thoát đạo là như vậy. Và cuối cùng cái thứ ba là diệt. Diệt là chấm dứt Nirodha. Nirodha nó đương ngược là Nirvana. Nirvana là tịch diệt, là Niết Bàn. Nirodha rồi chấm dứt của khắc ái, Niết Bàn. Và cuối cùng là đạo đế, con đường tu bát thánh đạo. Thì người tu là vậy, thấy được cái con đường của giải thoát, ra khỏi sanh tử luân hồi. Thấy dục, dục vị, dục hoạn, dục xuất ly. Dục là ngũ dục, sắc thân hương vị xúc. Thấy được vị ngọt của nó, thấy có sắc khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý. Không mà, thanh khả ý, khả ái, khả lạc, khả ý. Thấy được hương khả ái, khả ý, khả lạc, khả ý, vân vân. Thì thấy những cái thứ đó gọi là dục vị, nó có hết mình thấy. Nhưng mà cái người mà có chánh kiến xuất thế gian sẽ thấy là dục hoạn. Thế gian ta thấy được nhiêu đó không? Thấy ngũ dục, nhưng mà ta không thấy được cái tai họa của ngũ dục, cho nên họ không có bỏ được. Còn cái người tu thấy được dục hoạn, tai họa của ngũ dục, tham đắm vào đó là bị kẹt trong vòng sanh tử. Vui một chút thôi mà khổ dài dài. Người nào mà chưa vô dòng thì thấy nó sung sướng hạnh phúc, mà bước vô trong rồi mới biết nó là khổ không à. Gọi là cá trong lờ nó rưng rưng nước mắt, còn cá ngoài lờ nó ngút ngoắt nó muốn vô. Và đạo đế là con đường tu của chúng ta xuất gia, mình tu giới định tuệ. Bởi vì bát chánh đạo tóm tắt lại ở trong giới định và tuệ là con đường tu tập của chúng ta. Cho nên đó là xuất thế gian. Còn chánh kiến mà đại thừa, chánh kiến trung đạo bất nhị là gì? Thấy thế gian và thế gian không? Không hai. Đem tinh thần xuất thế đi làm việc nhập thế. Cho nên một vị cái người mà có chánh kiến xuất thế gian thì phát được cái xuất ly tâm hay là xuất yếu. Còn người mà hành theo mà chánh kiến bất nhị hay là trung đạo thì phát được cái tâm gọi là bồ đề tâm, phải không ạ? Đứng về tâm là bồ đề tâm, đứng về kiến thì là gì? Trung đạo, chánh kiến trung đạo hay chánh kiến bất nhị. Thấy thế gian và xuất thế gian không hai. Niết bàn cũng không có tự tánh, mà sanh tử cũng không có tự tánh. Cho nên không tham chấp niết bàn, không sợ hãi sanh tử, nên Bồ Tát mới có thể dấn thân vào trong sanh tử độ chúng sanh. Thì cái đó là chúng ta tóm tắt ba con đường. Phước đức đạo lấy thiện tâm hay lấy tâm hướng thượng tâm làm chánh. Lấy kiến thì có gì? Chánh kiến thế gian làm tiêu chuẩn nha. Rồi giải thoát đạo là tâm là gì? Xuất ly tâm làm tiêu chuẩn. Rồi kiến thì lấy gì? Chánh kiến. xuất thế gian, tứ thánh, thánh đế nha. À, chánh kiến thế gian lấy nhân quả nghiệp báo, à, tin sau nhân quả nghiệp báo. Còn đại thừa, à, chánh kiến bất nhị hay là chánh kiến trung đạo là thấy thế gian và xuất thế gian không? Không hài, đem tinh thần xuất thế để làm việc nhập, nhập thế, cho nên mới có câu là gì? Thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Có bị hiểu không mà? À, thì đó là ba con đường. Hôm nay thời giờ không đủ cho nên chúng ta dừng ở đây, nhưng đại chúng ít ra cũng hiểu được một phần nào. À, tiếp tục buổi sau ngày mai thầy sẽ dạy tiếp, đọc tiếp cái phần mà thầy giới thiệu về kinh Di Giáo, à, coi như là một cái phần, à, bước đầu chúng ta vào trong khóa kinh. Và nếu đại chúng mà có thời giờ đọc trước cái phần là cấu trúc của kinh Di Giáo, à, cho cái buổi giảng ngày hôm sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng cùng đứng dậy chúng ta hồi hướng.